mà còn cái trí huệ phàm phu, trí huệ thế gian, học cái bằng cấp những thứ lĩnh chỉnh đó, thật sự nó chú trọng nhiều hơn nó giúp cho chúng ta đạt đạo. Cái quan trọng của mình là cái việc tu. Người niệm Phật cứ lo niệm Phật, người tu thiền cứ việc tu thiền, người tụng kinh cứ lo tụng kinh, người trì chú cứ lo trì chú. Mà cứ việc làm người biết lâu ngày tinh định, mà tinh định sắc phát huệ chỉ cái vấn đề là chúng ta không chịu tu thôi. Nếu không chịu tu thì chẳng có được gì hết. Định không có mà huệ không có nữa. Rồi một lúc rồi đó rồi chứ ông Dương Hư ông tới thì lang mang mà giờ nhỏ trước nhỏ sau cái chuyện về đâu á, không biết đi đâu không thì bởi vì lúc đó rồi sợ, nếu mình không khéo cái việc rồi tới lúc đó là hối hận không kịp. Bây giờ nè, lại Phật còn lại nổi, niệm Phật còn niệm nổi, thấy không, ngồi thiền còn ngồi nổi, đi thiền hành còn đi nổi. Mà mình không lo á, thì tới chút mà mình nằm xuống đồ đó, lúc đó thì sao? Hối hận nó muộn rồi. Muốn niệm Phật niệm cũng không được, muốn lại một lại lại cũng không nổi nữa, lúc đó là trễ quá rồi. Ha? Bây giờ nếu mình không lo thì mình đợi lúc trễ thì lúc đó mình hối hận được. Có những người nằm xuống rồi giờ muốn lại Phật lại cũng không nổi, giờ muốn nghe một tiếng kinh nghe cũng không được nữa. Tại mình thấy ngay từ bây giờ đó mình phải lo được tốt. Mà tu ở đây Đức Phật nói hồi nãy tôi nhắc mình ở trên, bỏ được tốt tập đi, cái tâm mình bỏ dần dần cũng được, nó quen rồi thì bỏ dần dần. Ở nhà mà ngồi mới trong chùa mất những chùa, nghĩ tới chuyện nhà về thì tới chùa rồi ha, nghĩ nhiều quá tới cái nhà rồi không nghĩ chuyện khác, chán nó lại. Ngồi nghe kinh mà bây giờ mình thấy nghĩ chuyện gì đâu, chuyện trang gì đó, nó không phải là dính dáng chuyện nghe kinh á, mình biết ngay mình nên bỏ nó đi ha. Cái chuyện đó chuyện khác, mình mới bị này bây giờ nữa. Nếu là cứ bị làm riết như vậy thì có định thôi. Mà có định thì phát sinh trí huệ thì mới cái gì là mới như vậy, mới thấy được cái dịch cái vô minh. Thế nếu không mình ngồi mà mình cứ rủa hoài thì mình cứ nói rằng vô minh rồi sanh ra hành hành phải nói thức nói riết thì vô minh vẫn còn. Nói thì nói vẫn còn. Vấn đề mình khi mình tu á, phải đốt cái đèn trí huệ. Mà đốt đèn trí huệ lên rồi tự nhiên cái vô minh nó đi mất. Cái gì không cần nổi. Nói như vậy thì mình thấy cái vô minh căn bản và thường thường bây giờ mình thấy quý vị có đốt được trí huệ, quý vị có chút đỉnh trí huệ nào chưa? Bây giờ quý vị có được chưa? Có không? Có. Nói không có thì không được. Có. Tại sao có? Thí dụ như vậy nè, tôi lấy thí dụ gì cho mình thấy. Thay vì cái giờ này, thay vì mình ở nhà mình lo cho cháu lên đi, giỡn với đứa cháu, cụ hỉ với đứa cháu nó vui gì, thì nó thôi sẽ khổ quá, phải vô chùa nghe chê giảng. Tức là mình có cái huệ, mình biết đường mình chọn rồi đó, phải không? Bỏ chuyện cái gian mình vào chùa ở nhiêu đó đã mình thấy có trí huệ rồi đó, nhưng mà nó ít thôi. Không nè, ngày thường á thì mình thấy là đi ra chợ thì thấy giờ đang thấy cái bà đó bả, mình đi chợ mình mua đồ bả, mình mua quần chính ra bà cầm bà chằn, bà cằn nhằn, bà nói này nó nọ nó kia, giờ mình biết tu mình thôi kệ, bà làm việc cực quá đi, bà quạo vò thôi mình cũng bỏ qua. Có trí huệ đó, cái từ từ nếu mình thấy tự mình kiểm soát lấy, mình thấy thì mình sẽ tiến. Ngày trước thì mình dính nhiều quá để ra thế gian gia đình, bây giờ từ từ mình bỏ. Tức là trí huệ mình dần dần mình có, mình thấy được chuyện phải chuyện quấy, chuyện nên theo chuyện không nên theo, có chứ không. Có ngày mình chưa có rút ráo gì cũng trọn vẹn rồi. Mình phải tập làm sao cái rút ráo cho nó trọn vẹn rồi. Mà nếu mà trí huệ cùng tổ với thì chuyện như là Phật ấy, giác thật tỉnh rồi. Mình bây giờ có khi mình bây giờ thì có khi nó mê, nó tỉnh. Mê nhiều hay tỉnh nhiều quý vị? Hả? Mê nhiều hay tỉnh? Mê nhiều hay tỉnh? Mình giờ nghe ai cũng mở mắt sao cháu, thật sự nói mê ai nghe. Nghe không? Đâu có chịu nghe. Người thật sự mở mắt cũng mê mình rồi. Cái mê mà là Phật là thấy cái phải thì nó là quấy, cái quấy thì nó là phải. Mà buồn cười lắm quý vị ơi. Thắc cười lắm. Mình thấy nhiều khi mình đứa nhỏ mà nó phạm cái lỗi gì đó ha, nó làm gì đi đâu nó đụng cái bàn gì. Quý vị này mà đi mà đụng cái bàn cái bị trầy mình hay trầy mấy bị đau chân nha, nhớ là tở nè, làm sao mình thấy cái bàn mình sợ rồi, sợ không? À, mình có câu đó, một lần cho tổng tới già đừng đi nhức nặng cho hạn chân đó, phải không? Mình nói vậy đó, mình đi vậy mà ở thế gian người ta vẫn không tỡ, không tỡ gì, cũng thấy gì không tỡ. Tôi thấy nhiều cái không tỡ lắm. Một lần thì tỡ tới già mình cũng chịu tỡ. Nhỏ thì ở Việt Nam thì làm đông làm tây làm năm làm bắc lừa gạt đâm tập bút hết để có được cái nhà, làm tổng đủ thứ làm cái danh phận, có danh có phận ha, rồi tung một cái danh phận hết rồi hết bắt thì cái qua cái bên đây cũng đào làm đến làm phận làm những thứ hết. Cái nhà họ đừng nó chưa tỏ chưa có cho thấy là họ chưa có tỏ, họ chưa có sợ, họ vẫn chạy khéo mà mình thấy nó uổng chứ. Mà trong khi đời mình thì chạy nó cứ như làm cái gì, chạy được mấy lần?
Con chạy 5 lần.
Chạy 5 lần. Mình chạy 5 lần là quá rồi. Mà quý vị thấy trong khi đời mình xoay qua xoay lại thì sao? Xây dựng chi? Xây dựng quay qua lại là tóc mình bạc hay nó tóc rồi. Mình trong khi đó mình không nghĩ cái chuyện tu mà hãy nói chuyện tu nó tập cái miệng buồn cười lắm, quý vị không thấy sao? Mình nhắc cái chuyện tu họ cười mình. Có không quý vị có không?
Này, ai cười con chị? Con người con đi làm mấy năm sau 3 con tu. Con làm 6 năm gọi những người đến sao?
Mình thì không cũ thì tu được rồi, nhưng tôi nói bây giờ thế gian này nè, có những người mình chuyên tu họ cười. Họ chế mình giải. Tại mình thấy khó, bây giờ ở đời. Nó nói giờ ai nói gì đó mình lo mình tu cái phận mình thôi. Cứ mình cứ lo cái phận mình. Mình khuyên người khác tu được thì quý. Nhưng mà muốn khuyên người thì mình phải tu trước. Cái đó cái quan trọng đó. Mình nói nè, mình dạy con nè, cấm con không được uống rượu, con không được cờ bạc nha. Trong khi mình uống rượu mình cờ bạc có làm sao nghe, phải không? Giờ quý vị ở nhà quý vị dạy con dạy cháu nè, con phải làm thiện, phải nói năng ngọt ngào, phải lễ phép. Mà chính mình không làm thiện, chính mình không nói ngọt ngào thì nó nghe được. Vậy chuyện quan trọng của quý vị là phải tu trước nha. Tu rồi mình có những có trí huệ chuyện gì cũng được. Mà nhớ khi tu á, đừng có ràng buộc nhiều lắm đến hình thức thương mại. Cái quan trọng là Phật là tôi có định. Mà cái định đó quý vị tìm như nãy tôi kể hai trường hợp đó. Một trường hợp lại Phật mà có định. Một trường hợp khác á, là tụng kinh mà có định. Hai trường hợp. Nhưng mà ngoài nó còn nhiều trường hợp khác đó quý vị. Niệm Phật cũng định được. Chứ là niệm Phật tam muội đó. Tức là cái định trong niệm Phật. Ngồi thiền có định, cũng có định trong cái ngồi thiền. Mà đi kinh hành quý vị đi như vậy cũng có khi có định được. Vậy chúng ta nhớ, tu phải làm thế nào tập cho cái tâm hồn mình đừng có chạy theo cái gì hết á. Nó dừng một chỗ, nó dừng lại đi. Mà quý vị ăn cơm, biết mình ăn cơm, mình tu trong khi ăn cơm. Mình uống nước, mình tu trong khi uống nước. Mình chạy xe, mình đi tu trong khi chạy xe. Mình lại Phật, đi tu trong khi lại Phật. Thì nếu quý vị làm như vậy giờ nó có cái thời gian tu của mình cũng nhiều lắm. Chứ quý vị định nghĩa bây giờ mình ngồi đây, mình ngồi mình làm việc thì mình đợi với hết giờ làm việc mình mới về nhà mới tu được. Không nên đợi được. Cái chết không có đợi mình mới tử được. Tu trong khi mình làm việc. Mà tu như vậy, nếu quý vị tập như vậy thì khi mình ngồi xuống nếu quý vị nó dễ, nó quen đi. Tâm mình nó dễ, nó không có chạy đó. Nó dễ, khi mình ngồi xuống liền á, bắt đầu nó có định ngay, nó có an lạc ngay. Chứ còn nếu không mình chạy đông chạy tay là một người. Cái từ tối mình ngồi xuống giờ hồ 20 phút đầu thì cố gắng tìm cái tâm tọt nó lại. Rồi chừng 20 phút sau thì cuối cùng mình đau chân quá hết cái tâm mình chạy đi chừng. Tốn được cái gì? Cái đó là cái mình có suy nghĩ thực sự. Thì ở đây thì Đức Phật nói rằng thực sự là cái chuyện mình tu á, thì cũng như là mình thấy đạo rồi đó, mình sanh ra trí huệ rồi đó. Thì cũng giống như là mình cầm đuốc vào nhà tối vậy đó. Không cầm nổi được cái vô minh tự mất, nó chạy mất đi. Mà thấy được cái chân lý rồi thì là cái vô minh giúp được ánh sáng cái người còn. Tức là dần dần nếu mình tu thì tiếp tục mình tu nó dần dần một lúc. Thì cái vô minh bớt một chút đi. Bằng đầu thì cái vô minh nặng, thô. Rồi dần dần cũng cái vô minh tế. Thì tất cả cái vô minh từ từ chúng ta chặt bớt đi. Chặt một lúc nào nó rồi mình lau hết những cái gương những cái mình lau một chút thì nó sáng một chút ha, mình lau nhiều nó sáng nhiều, mà mình lau sạch cả gương thì cả gương đều sáng. Thì mình thấy cái chuyện quan trọng của mình là phải làm sao lau cái gương, phải làm sao chùi cái gương. Đây quý vị nhớ là đừng có có nhiều khi rồi quý vị nước ngoài đọc sách á, rồi thấy tưởng nó mau lắm, nó là cái nó lục tổ đâu cần gì đâu, tôi thấy tôi đứng em tôi khi họ chính tôi nói chị họ thấy cái buồn được. Chúng ta cần tu thầy, lục tổ ở đâu cũng tu, tâm bình hà lao trì giới hạnh cực hà những tu thiền, tâm bình không cần giữ giới hạnh cực chẳng thèm tu thiền. Tôi đôi khi tôi nói là nói như vậy cái ra họ nghĩ là lục tổ biểu mình định tu định ngồi thiền định trì giới phải vậy, phải vậy đâu. Là bởi vì sao? Bởi vì lục tổ nói cái người tâm bình rồi đó không cần trì giới, tâm mình bình chưa, tâm mình chưa bình hạnh trực hà dụng tu thiền, hạnh mình trực rồi đừng có cần tu, khỏi cần tu thiền nữa, mà hạnh mình trực chưa. À, nếu mình nói theo cái mình thấy những cái vị thiền sư đọc cuốn sách tôi vỡ, mình thấy cái ngài có vẻ tự tại quá ha, tự tại quá thì thật sự rồi mình tưởng như mình là các ngài không phải đâu. Các ngài tự tại như vậy là sao? Mấy chục năm trời có viện ngồi thiền 40 năm mới thấy được đạo, còn mình bây giờ đọc qua 2 cuốn sách mình nói như mình thấy đạo thì mình chịu không chừng mang khẩu nghiệp. Mà quý vị đừng có nghe ai nói tôi khuyên quý vị, những người thượng căn thượng trí họ tu một cái một nhảy danh lên thành Phật, còn mình bây giờ mới thật với quý vị với mình thuộc loại nào? Mình thượng căn thượng trí à, hạ căn hạ trí, mình là chúng sanh đời mạt pháp ha, đừng có tưởng mình thượng căn thượng trí. Ở đây ai có tu mới thấy được cái chuyện nó khó chứ không chuyện dễ. Ngồi vậy đó cứ ráng niệm Phật chứ mình niệm gì niệm niệm nó cũng quên hòa. Ở đây quý vị có thử rồi đó chứ, trong bụng nói này để nửa giờ niệm Phật, giờ niệm nửa giờ hồ á, nhưng mà thực sự gọi là thiệt sự chân chánh niệm Phật á, 5 phút là may lắm rồi đó. Tôi nói 5 phút là may nghĩa là sao? 5 phút được thiệt tình niệm Phật trong mình niệm 30 phút gì, mà 5 phút đó mình chỉ được cái niệm mà chỉ có thấy niệm Phật không có đừng có nghĩ gì khác á, 5 phút đã mừng lắm rồi đó. Ở đây ai trong niệm tu mới thấy ngồi thiền nói một ngồi nửa giờ đồng hồ thật sự thấy tâm hồn yên tĩnh á, được chừng 30 phút là mừng lắm rồi đó, mừng rồi đó. Cái bởi vì chút cái lên nhảy chuyện này, nó không nhảy chuyện này, nó nhảy chuyện kia, không nhảy chuyện kia, không có nghĩ tới cái chân thì nghĩ tới cái lưng, không nghĩ tới cái lưng á thì nghĩ tới cái gió, không nghĩ tới cái gió là nghĩ tới xe chạy kì vậy đó. Thì mình ngồi cho thiệt tình cho nó yên lặng, nó chừng nửa giờ hồi mới thấy được cái sự an lạc. Cái đó quý vị cứ cố gắng mình rồi quý vị cứ làm hoài đừng chán ha. Nó còn sau này ai nói là mình còn thiền nữa rồi mình à, đi rồi biến sang bên pháp mà chơi lại khác vậy đó, đó là tà ma. Ông thầy hôm nay ông bà đi Phật cái gì em mình một chuỗi như vậy đó, bỏ vô bùn xung cái thùng công đức á, mà tôi thấy cái cách này cũng hay lắm, chú bà làm thử không chừng được. Mấy bà thì niệm Phật thì xiêm niệm Phật á, ông thầy ông đưa cái thùng công đức, ví dụ thùng công đức của tụi nó khuyên thùng giấy này nè, mấy bà ấy bà niệm một chuỗi như là bỏ vô bùn xung. Mấy mấy cụ thì ngồi như chỗ mấy cái khổ lớn chỗ rồi thì ông thầy ông bà bây giờ bỏ vô bùn xung, bùn xung hủy á, hãy niệm hết 108 hộ bỏ vô bùn xung rồi đó, rồi chừng nào thùng gần đầy ha, một tháng nữa đem đến cho ông thầy ông đổ ra ông đếm, ông đếm bao nhiêu lần như vậy mùi xuân tức là đệm được bao nhiêu chứ niệm Phật ha. Vì hồi xưa mình niệm Phật cứ cho là niệm một chuỗi mình chấm một chấm, mấy cụ bây giờ thì lộn xộn lắm, chấp nữa lộn xộn lắm, thôi gì nhớ bỏ mùi xuân. Thì rất cột là khi mà cuối tuần hay cuối tháng đem tới trong thầy ông đổ ra rồi ông đếm, ông đếm à được 50 miếng mùi xuân tức bài thì được 50 sâu chuỗi, thì không có lấy tiền về à, lấy tiền nó bỏ thành công đức của chùa, thì chùa cũng có lợi, ông thầy chỉ mất công đếm thôi. Thì mấy bà này cũng có tật buồn cười, có khi là quên niệm, quên ấy, quên niệm làm sao mà cả đêm đó ông thầy ông đếm mà ông đếm ít quá chị thì cứ bỏ thêm vô niệm thì ít thì quá chị, rồi cái việc thì ông thầy nó mình hứa mà nói mình niệm mình làm biếng, có khi rồi không có làm biếng bận chuyện này chuyện nhỏ con cháu lùm xùm đó, quên phút đi, quên phút rồi giờ mới làm sao thì kiếm là cắt bỏ vô, không niệm cũng bỏ vô nữa. Mình thấy rốt cuộc là ông thầy cũng có lợi, vì chùa có lợi thì cái tiền xuống nhà quỷ của chùa thì mình không lên chuyện đó. Cái thứ hai nữa là niệm trả lễ, niệm trả lễ mình niệm Phật á, tu thiền niệm Phật cái gì cũng phải có thiết tình tu, đừng có kiểu trả lễ. Trả lễ như sao cũng được, qua loa cho nó rồi việc á, qua loa cho nó rồi việc, rồi nó lên chuyện đó. Ví dụ niệm Phật thì có nhiều khi là mình về ở nhà lớn tuổi nó tối niệm Phật, rồi cái về rồi con nó má má bên đây tụi con đi coi hát, má coi những đứa nhỏ nha, mình nói không cũng không được, không giữ dùm cho nội cho ngoại gì đó, mà nó phá hoài niệm Phật không được. Rồi chừng đợi con nó về, vợ dâu nó về nó khuya rồi đi ngủ rồi, mình yên tâm mình niệm Phật, lúc đó mình cũng mệt mình ngủ rồi, mà mình hứa là mình niệm 10 chuỗi, ngày 10 chuỗi, thì bây giờ làm sao giờ? Làm sao giờ quý vị? Mà buồn ngủ, làm sao giờ niệm thiệt lẹ, 1, 2, 3, 4 niệm gì mình chẳng để, mình bấm riết bấm cái đủ 10 sau thôi, cái đó không nè, cái đó không nè, ha. Tôi khuyên quý vị ở đây tôn quý vị, sáng tôn quý vị. Với lại tụng kinh, tôi thấy có nhiều người trường hợp buồn cười lắm. Tụng kinh mà vừa tụng vậy cái cầu cho máu rồi. Máu rồi cái đi về, sắm chuyển. Thôi mình thấy không nên trường hợp. Thà định tụng, thà tụng ít. Thà niệm Phật ít. Thà ngồi thiền ít mà cho nó xong. Thật là quý vị thấy, cái kinh nghiệm quý vị đó không phải là duy nhất đâu. Có một cái trường hợp một chú Mỹ, tôi đọc cái cuốn sách người Mỹ buồn cười của quý vị, chú đó người Mỹ, chú sang Nhật Bản chú tu, do vì tự ái, vì lúc đầu vô trong từ chùa tu đó thì ông thầy ông nói tôi không được đâu, tôi không được đâu, chú này tự ái, mình nghĩ mà tôi không được sao, thì mới coi như hẹn hứa phải tu cho được, vô tu, mà khi chú tu chú ngồi thiền nữa tôi biết không? Ngồi ta thì ngồi nửa giờ đồng hồ gì mà nửa giờ đồng hồ 5 phút đầu là chú ngồi chứ còn nhớ bài hát cũng cố gắng ngồi 25 phút sau là sao quý vị chứ chú làm gì phải không chú ngồi chú chửi đâu mà chửi thầm ông thầy ngồi trước á là bởi vì sao tại ổng mình mới ngồi đau quá mà giờ đứng vậy thì mắc cỡ vì mình nói với ổng rồi ổng gà vô thế là phải ngồi mà đau mà ngồi đó thì ngồi chứ không nói mà như thời lúc nó làm bầm chửi không à chửi vậy không nhưng mà lúc đầu là chú nó làm như vậy sau đó là chú đã tu được sau đó là chú nó lại ở trong tu viện tu được chú ghi được cái kinh nghiệm của chú như vậy bây giờ quý vị cũng cố gắng tu nó đường nó phải nó dài nhưng khi quý vị đi không chừng quý vị đi gần hết chặng đường ha mình bỏ chừng nó uống mà nhớ bữa nay cái lời Phật dạy bữa nay tôi tùng duyên lại đó là một là cái việc người tu phải thấy đạo mà muốn thấy đạo quý vị thì phải bỏ đi cái ái dục cắt đi ái dục cho cái tâm mình cứ yên tĩnh á thanh tịnh á thì mới được cái thứ hai nữa là khi mình cắt đi ái dục mình tu với quý vị thì có định á nó sẽ đưa ra một cái trí huệ mà khi cái trí huệ tới đó thì cái vô minh nó tự nó tan đi chứ mình không cần đuổi vô minh. Vô minh như bóng tối vậy đó. Bây giờ quý vị sẽ phải diệt vô minh vậy mà diệt bằng cách nào? Cách duy nhất diệt là mình tu có trí huệ thì vô minh tự biến. Có trí huệ thì vô minh tự biến. Thì quý vị nhớ tôi có nhắc một câu ngày xưa mà nó thật sự là cái tâm của mình đó. Cái tâm mà tâm sạch, tâm trong đó, thì mọi vật đều hiện ra thôi. Như cái gương sáng vậy đó. Mình bây giờ thì ai cũng có gương nó hết. Điều do cái trần não phiền lao lâu ngày nó làm bẩn nếu chúng ta chùi bữa nay chùi chút mai chùi chút mốt chùi chút một lúc nào đó thì chùi tự nhiên nó sáng ra rồi sáng rồi lúc đó thì quý vị thực sự là Phật tại Phật tại chỗ nếu quý vị tu cái vấn đề là ráng tu nếu không tu không bao giờ thấy được đâu không bao giờ thấy đâu tu bữa nay đi thấy được chút mai thấy được chút mốt thấy được chút bữa kia thấy được chút mình tu riết một lúc mình thấy được rõ ràng cái quan trọng của tu chứ mình nhớ chuyện đó bây giờ chắc mình nghĩ giờ quý vị mình đứng dậy ha mình tập ngồi hướng rồi nghỉ chút nữa quý vị có cái thời tập được không trong cái nội tâm của con có thể có hai đường, một đường chỉ dài, một đường thẳng mà
cũng được cái nhà, cái nhà cái gì tôi ngồi với nghe tôi vẽ tôi ngồi đó mà tôi niệm Phật, cái tôi gọi thiền tôi thiền định cái gì, con đường đó là bảo chủ niết bàn, niết bàn rộng. Còn ngược lại trong cái ngồi với đó thì người ngoài nó cũng tâm tưởng tôi niệm gì, nhưng ngược lại tôi đang cũng chỉ tự bi cái chuyện phải quán cái chuyện hại người để mà dành cái quyền lợi như nào tôi làm chứ, thì đó là mở con đường niệm. Thì nói nó dễ cũng công việc như vậy thôi. Nói tới đây tôi nhớ một cái bài thơ của Thượng Tọa Quảng Độ. Quý vị có biết Thượng Tọa Quảng Độ? Chắc nghe chuyện chuyện thì đọc tôi cũng có việc. Tôi gần thầy mấy năm. Tôi gần, rất là gần thầy mấy năm. Thầy từ trong tù, thầy viết ra bài thơ. Từ trong tù, thầy bị một sản bắt á, giam nó rồi. Việc lập ngày đưa ngày bị bắt thì trong cái bối cảnh đó thì mình không cho Phật tử tiếp xúc, nghĩa là họ họ cô lập bằng mọi cách thì chắc thì như chúng ta, chúng ta rên rỉ đó của mình cầu, chúng ta thì đầu mình nhớ những chuyện thế này cái loại kia, còn người gọi thì lập bài thơ và tôi nghĩ rằng cái tinh thần tôi lập bài thơ nó cũng như cái tinh thần của cô mình tới để sáng tới thì mình phải gọi trong cái hoàn cảnh mà bị cô lập đến mức độ như vậy là, trong hoàn cảnh mà một bà mẹ 80 mấy tuổi đau bệnh mà thầy ở ngoài cũng 78 tuổi mà mẹ đau á thì ăn cơm không được mà già luôn á thì phải đối đầu bên ngoài ở bên trong mới lo cho mẹ, vừa là thầy tu nhưng vẫn là người có bà cụ già lắm chứ không nổi yếu ăn cơm được phải nuôi lớn phải đút dưỡng mẹ già mà làm một bài thơ như vậy cái gì làm bài thơ thì trở những người mà canh giữ thầy này. Để tôi đọc cái việc nghe. Bao năm học đạo với tu trì, tính lại ngày nay, lắm lại ngày nay được cái gì? Được có một điều không thể được. Đạt cùng cái lý chẳng biết chi. Đi đứng nằm ngồi thường không khác. Uống ăn ngủ nghỉ cũng như đi. Mai nghe như thế, tuổi mai mẹ. Thế thì Phật đạo để làm gì? Tôi thường thiền, để như đi. Thầy dùng một số chữ mà nó, đầu tiên thì nói rằng bao năm học đạo với tu trì là không biết bao nhiêu năm rồi, thầy xuất gia từ nhỏ mà. 50 năm rồi học đạo và tu, học và tu chứ không học khóc. Học đạo với tu trì, ngẫm lại ngày nay được những gì? 58 tuổi, 59 tuổi rồi ngẫm lại được gì? Thì thầy tự đó là được có một điều không thể được. Cái điều không thể được đó Phật thu mình cho là không thể được. Nhưng mà thầy nói được một điều không thể được. Cái điều không thể được đó ngoặc là bởi vì Phật thu mình cho không được. Nhưng mà mình thấy được. Biết cùng cái lý chẳng biết chi. Biết tận cùng cái lý là không biết gì hết. Trước khi chúng ta đi ngồi sau thì không có chỗ đâu. Biết mà không biết. Rồi ma nghe như thế cười ma nghĩa. Ma ở đây tức là ai quý vị? Tức là những người canh giữ thầy đó. Ma nghe như thế cười ma nghĩa. À không xin lỗi thầy nữa câu nữa. Biết cùng cái lý chẳng biết chi. Đi đứng nằm ngồi thường không khác. Thì vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi không khác thường thường. Tán nó không khác thường thường. Uống ăn ngủ nghỉ cũng như đi. Uống ăn ngủ nghỉ bình thường thì ma nghe như thế cười ma nghĩa, ma nghe như vậy nó cười, cười ma nghĩa nó rằng thế thì học đạo để làm chi? Thì ma nó hỏi là thầy nó là như vậy học đạo để làm gì? Tưởng sao học đạo để rồi biết cùng tới không biết, à, để rồi ăn cũng vậy, ăn uống nằm ngủ cũng vậy. Thế thì ma cười là thế thì học đạo để làm chi? Thầy nó trả lời là tôi cười thì phải cười, thầy đó là để như đi để được như vậy. Thì mình thấy mình thường á, mình thấy là mình thấy là ví dụ như cái người tu hành rồi đại khái là vô minh hết thì đại khái là mình tính rất nhiều chuyện gì đâu, nhưng mình thấy người đó tu rồi đại khái là tính đạo ha, mình trong đầu mình tưởng rằng cái này cái loại cái kia, cái thật sự rất cái gì, cái người tu mà thực sự cái tâm thanh tịnh rồi đó thì làm việc chẳng khác gì mình bề ngoài đó, nhưng mà họ khác lắm, họ khác lắm, khác là chỗ nào? Ví dụ họ ngồi không ngồi thì không ngồi, mình ngồi thì chưa ngồi hết quý vị. Có bao giờ quý vị ngồi quý vị chưa ngồi không? Có không? Không, không có à? Nếu mà quý vị ngồi quý vị chưa ngồi thì mình biết quá rồi. Có khi ngồi mình chẳng chịu ngồi, mình ngồi đó thực sự mình đi. Và thân mình ngồi tâm mình chạy. Bởi vì quý vị ngồi đây á, bây giờ quý vị ngồi đây nhé. Bây giờ quý vị ngồi đây chứ mình nghĩ trời nghĩ đất nghĩ hồi nãy lên trên chùa trên Chico rồi bỏ quên gì đó rồi những cái đỏ cứ chạy ngủ quên đó thì như vậy là mình đâu có ngồi mình trái đó. Quý vị một tháng quý vị ngồi thiền với tôi được ngày mà ngồi đó chứ thực sự rồi nếu mà tới lưng đau quá hay cái gì rồi nghĩ chuyện này chuyện loại thì lúc đó mình chạy mình chạy ngồi. Còn các chuyện tu hành nó không ngồi thì không ngồi, họ tụng kinh họ tụng kinh, họ lại Phật là họ lại Phật. Nghĩa là sao quý vị? Họ làm thì họ làm chết cho nó. Họ lại Phật thì từ khi xuống cái danh hiệu Phật cho tới khi cuối xuống lễ Phật thì bao giờ cái tâm họ cũng là lại Phật. Còn chúng ta không như vậy. Còn chúng ta thì sao? Xuống lên cái lại Phật nhưng mà vừa quỳ xuống nửa chừng á thì sẽ chết cái gì khác. Rồi lâu người nó lại thì chút nữa thì chỉ cần mình đứng dậy thì lại là chết cái gì khác. Như vậy cho thấy được mình làm có cái mình làm. Còn các ngày thì không có. Ăn cơm thì các ngày không có. Ví dụ chúng ta ăn cơm đó quý vị, thì thường thường ở trong đã ăn cơm thì nghĩ gì? Không nghĩ cơm thì nghĩ gì? Không nghĩ gì hết. Nhiều lắm chứ. Quý vị ăn cơm rồi quý vị nghĩ là món này mặn, món kia lạc rồi. Cái bà này phải chia cái giòn dở quá đi, bà kia nấu súp mặn quá, mình nghĩ dụng gì đó. Thì mình đâu có ăn cơm. Mình nghĩ cái chuyện kia đâu mà, cứ chê, xe, đủ thứ lắm. Chứ không có gì quên cái chuyện quan trọng của mình là ăn cơm. Mình thấy quan trọng lắm. Mà tôi có đâu có gì đâu. Tôi là bởi vì tôi mà đã tôi nói cái quan trọng của mình định đó quý vị. Mà quý vị định nó trong cái việc lại Phật nhé. Quý vị lại Phật chỉ biết lại Phật không có là định. Quý vị ăn cơm chỉ ăn cơm không thôi tức là định. Nghĩa là định như là một chỗ không có chạy. Mà nếu mình ăn cơm thì mà mình nghĩ đến chuyện đời thì chắc là mình không ăn cơm mình chạy ra ba chỗ rồi. Cái này đâu có định. Thì cái người tu họ tập định đến mức độ mà họ làm giảng gì đó. Bình thường có cái người khác. Quý vị nhớ là trong một cuốn kinh rất là lớn, kinh là kinh Kim Cang đó quý vị. Là kinh Đại Thừa mà kinh Pháp Tắc kinh khủng đó. Bắt đầu cái bài kinh á, Đức Phật không có phóng quang, không có thức thần chú, không có làm những chuyện gì hết á, mà bắt đầu cái bài kinh giảng một kinh mà cái kinh Bát Nhã là kinh sao cột, chú ý sao cột của đạo Phật đạo. Ngày bắt đầu một chuyện rất là bình thường, sáng thức dậy, thế ba, thì thất thực, từ nhà thất thực về dùng cơm rồi rửa bát, rửa chân rồi trải gọn một màu chuyện khác, tức là chuyện bình thường. Mà chuyện bình thường nó có bị rất là bình thường. Nếu quý vị làm chuyện bình thường đâu như vậy rất là bình thường. Thì quý vị cứ công tới chùa rồi tới một ngày, tới tháng hai lần, tới rằm mới lại tới chùa để lại sám hối. À, thì quý vị đó ở nhà tu được, ở tới chùa tu được thì phải như vậy. Mà mình tu nó biết tu quý vị thì tu như là sự phản đối đó. Đi đứng nằm ngồi thường không khác, muốn ăn ngủ nghỉ, muốn ăn ngủ nghỉ tu được cả mọi. Chứ bây giờ nếu mà đợi thì cái chuyện kia sẽ có. Là sao có của mình. Là nói như vậy cho nên mà cái chuyện như vậy đó thì cái vô minh nó tới á. Cái vô minh nó hết chúng tôi, cái trí huệ nó tới thì cái vô minh nó hết. Mình không cần đánh đuổi vô minh. Bây giờ quý vị cầm roi mà đuổi vô minh nó không chạy được. Miễn mình tu có trí huệ rồi, muốn trí huệ thì phải có cái gì. Thế nếu mà quý vị mà cái tâm ý mà sáng loạn thì không tài nào có được trí huệ. Thì đoạn sau Đức Phật nói về trí huệ. Phật dạy pháp của ta niệm mà không còn niệm và đối tượng của niệm, làm mà không còn làm và đối tượng của làm, nói mà không còn nói và đối tượng của nói, tu mà không còn tu và đối tượng của tu. Kẻ biết rất gần, người mê rất xa, dứt đường ngôn ngữ, chẳng bị bật gì làm được, xa đi hậu đi, mất trong đi lát. Ở đây thì bản dịch tôi nói rất rõ. Chứ là trong bản kinh Do thì như vậy là quý vị là cái pháp của Đức Phật đó, niệm mà không niệm, niệm mà không niệm, tu mà không tu, rồi nói mà không nói. Ở đây có vẻ nó lộn xộn quá. Thì mình thấy nào là cái pháp Đức Phật đó, cái Phật dạy mình niệm mà không niệm, thế nào gọi là niệm mà không niệm? Niệm mà đừng niệm. Giờ quý vị về niệm là sao? Quý vị niệm Phật mới là niệm Phật, mà đừng niệm Phật mới gọi là niệm Phật. Đúng không? Chỉ là kiểu này không? Bây giờ chúng ta cũng niệm Phật, chúng ta cũng niệm Phật, tôi khuyên quý vị niệm Phật, phải không? Nhưng Đức Phật nói không niệm, niệm Phật mà từng có niệm Phật thì mới gọi đến là niệm Phật. Giờ làm sao gì mà hiểu trong chỗ này? Đức Phật kêu niệm niệm à? Trong cái nói đó là niệm mà đừng có niệm thì mới gọi là niệm. Tại sao mà lúc đầu mình biểu niệm mình bảo là niệm, nếu mà niệm mà niệm mà mình biết mình còn niệm á thì cảm đúng là niệm. Niệm mà cái gì là không còn biết, không thấy là niệm mới gọi là niệm. Là tại sao vậy? Ở đây ai có trình độ chưa? Hả? Còn ngủ đến sao?
Chết rồi không niệm
là chết thì không niệm. Nói như vậy là biết. Nói như vậy nè, giờ mấy cụ đây chắc là làm bánh, làm cá, làm khéo, phải không? Khi mà quý vị nấu ăn đó, nấu ăn đó nha, mà khi mình còn cái ghế kế bên á, 5 muỗng thì dầu, thì nửa muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường, mình dầu, mình vừa nấu mình vừa dầu, như vậy thì mình nó ăn giỏi hay dở thì giỏi hay dở? Dở, phải không? Nhưng còn người nó ăn giỏi thì sao? Cái đặc không? Tự nhiên họ làm, họ lấy cái muỗng ra, họ xì dầu, họ đổ vào, lấy một bột nó làm, một cái gì đó mới là giỏi. Thì như cái người nó ăn người thứ hai như vậy á, thì là tất cả cái tinh hoa, cái phương cách nó ăn họ đã vào trong ốc, trong não họ rồi. Họ không cần nghĩ ra để nhớ nữa, phải không nè? Thì cái người nó ăn thứ hai người đó mới giỏi. Các cụ nhớ hồi nhỏ, các cụ học nấu cơm các bạn hồi nhỏ đó, thì chắc là mấy cụ giờ chắc cũng có thể nhớ là tôi nhớ hồi nhỏ tôi nó ăn giòn mà tôi nấu một cơm nó không khét á, không khe á, thì sao? Sống nhão, mà có khi đó thì một nồi cơm mà hai ba thứ không có nữa, mà nhớ sức á, nhớ sức phải coi như thế nào, rồi nước ấy sao, rửa ấy sao, vậy mà nấu hoài chứ chập mà hả? Như vậy thì cái người mới tập nấu, mới tập. Còn bây giờ cái cụ làm riết rồi nấu năm này có năm nọ, rồi nấu cho con ăn, rồi cho chồng ăn, cho con rồi nấu cho cháu ăn nữa. Bây giờ quý vị còn con kỹ, còn coi như nó không? Nó quen rồi. Nhắm chừng đổ vô vậy rồi, nhắm nó lật lại con con. Thì cái việc tu hành nó có bị cũng vậy. Tôi nghĩ đó là, hồi đầu á, nếu bây giờ quý vị nhớ là tôi biết có những anh em mới tới chùa, những vị mới tới chùa đó, thầy khuyên niệm Phật quên quá ha. Quên thầy con niệm á, vậy mà quên. Không phải là cố tình quên quý vị, mà quen cái chuyện ngoài đời rồi, thì quên. Mình nói chứ nói là mỗi ngày tới giờ nó niệm, như tới giờ nó mình quên thức mình làm gì cho không. Mà ngay cả những chuyện mà ví dụ những ngày trai, mình trai mình hứa mà tới giờ nó cũng quên, nhớ cái chuyện gì không. Mà mình thấy lúc đầu á thì phải ráng nhớ, tức là niệm mà còn niệm là bởi vì nó còn biết mình niệm. Nhưng mà quý vị làm riết quen mức độ nào đó rồi thì sao quý vị? Thì sao? Không niệm mà cũng niệm nữa. Tôi biết ở trong chúng ta đây có những người không niệm mà niệm. Có khi không có bị mình niệm một chút lúc đầu thì mình quên, mình ráng mình nhớ nha, lại gặp Phật cái nhớ thì nên mua thì gặp Phật niệm biết. Có khi một lúc nào đó rồi mình thấy tự nhiên mình chạy xe mình thấy không thấy mình niệm Phật hết. Rồi khi mình nằm ngủ thấy mình niệm Phật hết. Có những khi đánh răng xúc miệng cũng thấy mình niệm Phật. Thì niệm như vậy đó thì mới gọi là không niệm. Niệm như vậy nó mới gọi là chính luôn. Mới chính. Tại sao gọi là chính? Tại sao gọi là chính? Bởi vì như vậy đó thì mới thực sự cái niệm nó mới thực sự là mình. Với là mình. Hồi nhỏ có bị đi đó, hồi nhỏ mình đi thì mình tập đi thì mình thấy cái cháu đi thì té lên té xuống á. Nó chưa gọi là đi á. Đi như vậy chưa gọi là đi, tập đi thôi. mà nó đi vững vàng rồi nó không cần cái ý nữa thì nó đi như thường đó thì mới gọi là đi. Vậy thì mình niệm Phật cũng vậy quý vị, mình niệm Phật mình tu cái gì vậy á, cho tới khi nào mình không còn ý mình nhớ tới nữa mà nó vẫn như vậy đó thì cái đó mới thực sự là chân lý. Quý vị hiểu cái ý này không? Vậy thì niệm Phật mà niệm mà không còn niệm mà đối tượng của niệm đó thì mới gọi là niệm. Rồi câu thứ hai là nói mà không còn nói và đối tượng của nói, tức là cái ngôn ngữ ta nói bây giờ đó, quý vị thấy thường thường là các vị trường sư đó quý vị, khi mà họ tham vấn người thầy của họ đó, thì họ không cho nghĩ ngơi không có gì. Bởi vì tôi hỏi quý vị câu, quý vị còn suy nghĩ thì trả lời phải không? Nếu còn khi tôi hỏi là à bà phụ gì đó thì thái bà phụ còn suy nghĩ thì thái mình học không thể như vậy sao lấy được trả lời. Rồi còn các vị mà tu thiền, các vị mà tham vấn ở đầu, các vị không cho mình trả lời không, không cho mình có thời gian để trả lời không? Như thì như là ngày thị sư Lâm Tế đó, có một lần ngày trước đó thì ngài Mã Cốc mới hỏi ngài Lâm Tế đó, hỏi rằng ngài đại bi chi chủ Thiên Nhãn Quán Xem Bồ Tát á, thì ngàn mắt ngàn tay, tay nào tay chấp mắt nào? Bởi vì quý vị nghe chi chủ đại bi Quán Xem đó, ngàn mắt ngàn tay gì thì tay nào tay chính, mắt nào mắt chính. Thì ngay khi đó thì Thiền Tổ Lâm Tế mới bước xuống thiền sàn nắm được Mã Cốc, nắm được Mã Cốc thì bảo trả lời ngay. Mà khi mà suy nghĩ như vậy đó thì Tổ nó là sai. Bởi vì khi mà khi trả lời ngay không có mở miệng ra được mà suy nghĩ rồi tìm câu trả lời đó quý vị thì đã sai rồi. Thì khi mình tu cái gì đó quý vị, khi mình tu cái gì đó quý vị để ý cho coi, như cái người mà chạy xe giỏi ở đây, nếu quý vị có nhớ chạy xe hay không, cái chạy xe hay chạy xe thì giỏi đó. Thì mình phản xạ một cách tự nhiên chứ không có suy nghĩ, phản xạ tự nhiên có nghĩa là khi quý vị chạy xe đó, mình mới chạy thì mình thấy cái xa trong lợi nguyên tắc là tới đó phải thắng, à tới cái bản stop phải dừng lại chứ như vậy á. Mà nếu mình còn nhớ được quý vị mới học á, mình nhớ thuộc lòng đó chứ, biết cái bản stop phải dừng cái gì như thế nào nó vậy mà cứ chặt chặt qua tới đó khi qua chặt rút qua. Nhưng mà khi cái người chạy xe chặt chặt quen rồi đó, họ tới đó thì sao, tự động thôi, gì tự động thôi, họ phản xạ rồi, họ tới được cái phản xạ rồi. Mình làm thế nào mới tới được phản xạ đó? Chứ còn nếu mình còn nhớ, mình còn đáng nhớ, thể còn nhớ tức là mình còn quên. Nếu còn đáng thức thì mình còn quên. Quý vị làm sao cho tới khi mà quý vị niệm Phật, cho lên giường rồi quý vị niệm không, niệm không được á, là như là tốt. Bây giờ khi mình còn quên mà tập như thế nào cũng lên giường ngủ, trước khi đi ngủ mà không niệm Phật thấy díu á, thì mình có mình đợi. Đó là còn cái thứ nhất là tu á, mà không còn đối tượng của tu, không còn tu mà đối tượng của tu, thế là sao quý vị? Tu mà không còn tu mà đối tượng của tu, thì ở đây tinh thần cũng vậy. Bây giờ thì mình tu, mình thấy có mình tu, thấy có người tu, phải không? Mình thấy có mình tu nè, mình thấy có đạo để mình tu. Mình thấy là có tu tu, mình thấy có cái đạo là bát chính đạo hay là tướng pháp lục độ để mình theo. Thì cái trường hợp nó như vậy thì cái đạo chưa phải là mình. Để mình thấy còn mình và còn pháp hay không. Còn cái người mà thực sự tu á, thì sao quý vị? Họ là đạo, họ là đạo, họ là pháp. Đức Phật không nói là Phật pháp tăng thực sự, Phật vừa là đạo, mà là pháp mà là tăng thực. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi hành động ngôn ngữ của Ngài đều là pháp hết, đều là pháp. Quý vị thấy tại sao ngày xưa Đức Phật và Đức Phật đó, những cái vị mà thánh chúng gặp ngài cái đắc đạo liền, ngài nói một câu cái đắc đạo này. Còn bây giờ mình sao quý vị? Mình sao? Quý vị đừng có trách, quý vị tối trách nhân thầy tối. Bởi vì ngày xưa những vị tự gặp Đức Phật thì Phật pháp tăng là một. Còn bây giờ thì sao? Gặp mình thì một tháng một lễ nghe giảng làm, rồi gặp cái thầy vậy rồi cứ về đúng chứ. Tại mình không gặp thường xuyên, tiếp xúc thường xuyên với pháp. Còn Pháp mình bây giờ thì sao mình thường thường với Pháp gọi là cái môn niệm, người ta chỉ học môn niệm mà không thực hành. Mà chính mình không thực hành nó cái gì? Cái mình mới có thể không được. Cái đạo Phật mà thực hành á, thực hành một bước á, thì mình ăn lành một bước. Thực hành hai bước thì ăn lành hai bước. Nếu quý vị có chuyện suy nghĩ cuộc đời mình những cái khổ thì chắc là tại mình không có làm cái lời Phật dạy mình khổ đó. Thì tu mà không tu ở đây đó quý vị, tức là những người tu tới mức độ mà không còn hạnh phúc. Là ví dụ là sao quý vị? Là bởi vì khi mình tu đó là mình còn phiền não, á, mình còn phiền não, mình còn những cái chuyện đau khổ này khác như thế đó. Mà khi mà cái phiền não không còn nữa thì mình tu mình có sao quý vị? Còn tu không? Bây giờ quý vị nước đục có gì, quý vị dạng lọc cho hết cho được. Mà khi nước hết đục rồi, nước còn nước trong vắt rồi đó, thì quý vị còn dạng để làm gì nữa không? Không còn dạng, không còn dạng. Vì khi mà đi đó mà quý vị mà còn nghĩ chuyện ngồi mình dạng nước, mình nước trong quá rồi mình còn ngồi mình dạng nó thì chắc là sao quý vị? Mình biết. Tại nó quý vị thấy cái người tu hành á, họ tu cái mức độ nào đó rồi đó quý vị, thì ít thấy họ ngồi chủ chính lắm, ít thấy họ ngồi có thiền lắm, ít thấy họ lại Phật lắm. Nhưng mình đừng tưởng là họ tu mà họ đã chín rồi, họ đã chín rồi, họ cần cái nước như nước đã trong rồi đó. Bây giờ thì mình còn tu là tại sao mình phải hở ra? Mình không tu á phải hở ra thì giận, hở ra thì thất tâm tham, hở ra thì nổi đủ thứ như thế này thì mình phải còn giữ đó. Nhưng mà khi mà quen nó thuần rồi thì sao quý vị? Không cần nữa. Ở trong truyền tông đó có cái 10 bức tranh thì gọi là tranh chân trâu á. Nếu quý vị có thấy được chưa, thì trong cái 10 bức tranh đó quý vị thì mình tu với lại chuyện là chân trâu vậy không? Chân trâu vậy. Lúc đầu mà trâu chưa quen cái người lúc đầu nè, ở đây thì chắc không biết.